tự đặt.
Thế nó quên quân tập chứ.
Phải tập nhập một chút, tập đi lặp lại, lặp tới lặp một ngày ba bữa, cứ ăn một ngày ba bữa mà vẫn cứ ăn hoài, cái chừng nào đứt tóc vẫn còn muốn ăn. Cái đâu nó nghĩ anh đâu. À, như vậy thì chúng ta vẫn thấy này, nghĩa là trong cái tu tập này là phải luôn luôn năng nổ, phải luôn luôn siêng năng, phải luôn luôn tinh tấn, bởi vì cái tập khí vô minh dày quá rồi, nó dày quá, bây giờ mình mới có khui chút ít, không có thấm đáp gì hết. Bởi vì chỉ mình nói là nói trên sách vở, mình là cái muỗng bút trăm bút hoài không bao giờ thấm vô bố một giọt nào mà. Đó là cái muỗng bút trăm, hay là nói trong Nikaya nói rằng kẻ chân bò thuê, ý là đếm bò giùm người ta mà mình đâu có con nào. Do đó cho nên mình phải nghe thật sâu thật thấm, rồi từ đó mình mới giải tỏa, từ đó mình mới lắm, mình lắm mình nghiệm ra mình mới giải tỏa được. Cho nên khi mà viết cái bộ này là viết sư bà dù không mà đưa cho tôi, mà tôi là dùng lại cái bộ này con với anh Lê Văn Lâm, với cư sĩ Tâm Viên đó, đó. Thì đương nhiên là phải mất đi phải những năm mà nhiều khi mình thấy có một câu hay một bài đó, nhiều khi đọc tới đọc lui mà nhiều khi người ta đứng ở ngoài nó dồn vô giống hai khùng quá. Thì nó khó, có nhiều lúc ăn ở không ăn không uống, cái gì cũng như tôi nói viết bộ pháp qua lại không ăn không uống, làm giống như tương tư không biết cái làm sao muốn vẽ mà chưa biết được nào, khi đứng rồi khi ngồi khi ngơ ngẩn, lúc say lúc tỉnh lúc chim bao, mình thấp tha thấp thỏm không ăn uống, nghĩ cho ra. Thì bây giờ mình học Phật pháp cũng vậy đó, mình phải bỏ ra cái công năng hàm dưỡng, cho nên thất kinh thì lúc nào lại không tụng. Tại sao không thấy thầy thông kinh? Tại sao không thấy thầy gõ mỏ lúc nào lại không gõ? Mà kinh thì lúc nào lại không tụng? Tụng như vậy mà coi như còn không ăn thua gì, chứ đừng nói mình khỏ cho tiệc lớn mình tụng, nó bay suốt lúa con mất tiêu làm sao? Do đó cho nên phải năng nổ luôn. Rồi đó, biết thân sinh trí diệt tận gọi là tận trí, thế nào gọi là vô sanh trí, biết rõ các pháp hữu vi là vô sanh, các pháp hữu vi là trong đó có niệm thở của mình, đó cũng là pháp hữu vi, pháp hữu vi. Còn cái vô vi á thì phải nhắc lại, vô vi là không nằm ở trong bốn tướng sanh trụ dị diệt, những cái gì mà nó không sanh không trụ không dị không diệt thì cái đó là vô vi. Tôi thí dụ như cái gì vô vi này? Ví dụ như là hư không vô vi. Hư không vô vi đây này, hư không vô vi. Thì tại sao gọi là hư không vô vi? Bởi vì hư không nó có tướng gì? Hư không có tướng gì? Hư không có tướng lớn hay tướng nhỏ, hư không có tướng dài hay tướng ngắn, tướng tròn hay tướng vuông, hư không có tướng gì? Như vậy hư không chỉ là danh tự, như vậy thì những cái gì nó nằm danh tự pháp thì những cái đó nó không có dạng tướng, mà không có dạng tướng cho nên không có nắm bắt thì nó không sanh không diệt, cái đó là không sanh không diệt không dị sao không trụ. Như vậy thì cái vô vi như hư không vô vi, như là trạch diệt vô vi. Trạch diệt vô vi là cái gì? Tức là sự gián trạch, tức là sự phân tích. Chúng ta phân tích để hiểu rõ các pháp là vô vi thì cái phân tích đó nó có thứ vậy, nó có thứ gì hết. Thì như vậy tức là người ta kêu là trạch diệt vô vi, dùng trí tuệ để phân tích rõ ràng các pháp, biết rõ tất cả các pháp đều tịch nhiên vắng lặng như không, cho nên gọi là trạch diệt vô vi. Nhưng mà xin lỗi ngài, không phải là vì ngài có trí tuệ mà ngài biết rõ các pháp là tịch diệt, hay là nhờ trí tuệ của ngài mà các pháp đều tịch diệt. Thưa ngài, các pháp bản nhiên nó tịch diệt, tức là bản nhiên nó thanh tịnh, nó trong sáng, chứ không phải do ngài trí tuệ mà nó có trong sáng. Như vậy gọi là phi trạch diệt vô vi. Đó là phi trạch diệt vô vi. Rồi thì bất động vô vi, tại sao nó bất động? Vì bản nhiên của nó chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Tôi nhận ra được nó, bộ mặt thật của nó chưa từng sanh diệt, cho nên tôi gọi nó là bất động vô vi. tưởng thọ dược vô vi, ngay cái chỗ tưởng thọ, ngay trong cái tâm tưởng ham của tôi, thì cái đó cũng ham, cái đó là sao? Tức là cái đó cũng tịch nhiên vắng lặng, nó chỉ là viễn phát đường nổi tôi thôi. Như vậy thì tôi biết rõ là tưởng thọ dược vô vi, và cuối cùng tôi biết rõ là vạn phát điều dư, đó là gọi là chân như vô vi. Như vậy tôi biết có 6 cái đặc trưng về vô vi: hư không vô vi, tịch diệt vô vi, phi tịch diệt vô vi, bất động vô vi, tưởng thọ diệt vô vi và chân như vô vi. Đó là tôi biết rõ như vậy đó. Như vậy thì cái những cái đó là thuộc vô vi, những cái nào nó thuộc hữu vi, những cái gì mà có sanh, có trụ, có dị diệt, có biến đổi, cái đó là hữu vi. Tư tưởng của mình có biến đổi không? Dạ có biến đổi, cái đó là hữu vi. Niệm khởi của mình có biến đổi không? Dạ có biến đổi, thì cái đó là hữu vi. Đó. Như vậy thì tôi biết rõ tất cả các pháp đều là nháo, đều là ở nơi thế. Không, tất cả các pháp hữu vi là vô sanh, cái thể của nó là vô sanh. Cho nên tôi nhận rằng các pháp hữu vi nó chỉ là hiển pháp, và cái thể của hiển pháp đó là vô sanh. Nhưng mà phải nhận ra nó là hiển thì mới vô sanh nha. Nếu nhận ra nó là duyên sanh vô ngã thì không nhận nó được là bất sanh bất diệt đâu. Không nhận được rõ là vô sanh đâu, chỉ cứ lờ mờ thấy nó vô sanh thôi. Phải nhận là nó là như huyễn, nhận ra là các pháp như huyễn thì mới biết rõ là các pháp là bất sanh bất diệt, là vô sanh. Còn nếu mà nhận ra là duyên sanh vô ngã thì có chừng lắm cái duyên sanh vô ngã đó rơi lọt ngay vào chỗ đoạn kiến liền. Cho nên nếu dùng từ thì phải dùng cho đúng, tức là các pháp như huyễn, như tranh như nước, như tranh như nước, tranh như nước, tranh như nước thì chúng ta không nắm bắt được. Như ảnh trong gương, ảnh trong gương thì chúng ta không nắm bắt được. Những cái gì mà không nắm bắt được mà nó vẫn hiển lộ ra thì cái đó gọi là như huyễn. Mà đã là không nắm bắt được thì không sanh không diệt, không nắm bắt được là không tịnh không quê. Cho nên ông nói thì huyễn không nói các pháp, như là ảnh tâm gương không nói các pháp, như là chân như nước không nói các pháp như diện không nói được. Là bởi vì đó, cái chừng mực của cái của trung cấp nó là như vậy đó, của cái trung cấp nó là như vậy, tức là của hàng thanh văn nghe để tư duy, mà đã là còn nghe còn tư duy thì nó gọi là trung cấp. Còn cái kia nó thuộc về Bồ Tát Đại Thừa, tức là ở cái chỗ trung bình. Trung bình thì đương nhiên học đó. Bữa trước tôi nói là học, nếu chúng ta học số tự nhiên là ở cấp 1, nhưng mà lên cấp 2 thì phải học số mở rộng, tức là số nguyên. Nhưng mà cuối cùng của cái cấp 2 đến lớp 9 thì phải học móng men cho cái số thực. Số thực tức là cặp hữu tỷ cặp với vô tỷ, thành là số thực. Đó là con số diễn bày ở trên trục số, thì cái đó chúng ta ở cái bộ phận cao hơn để nói về số thực đó. Rồi nhắc lại thế nào biết rõ các pháp là biết rõ các pháp hữu vi là vô sanh nên gọi là vô sanh tính, biết rõ các pháp hữu vi như huyễn cho nên biết rõ nó là vô sanh, cái chỗ đó gọi là vô sanh tí. Thế nào là pháp tí? Biết rõ năm ấm là duyên sanh nên gọi là pháp tí. Thế nào gọi là tỷ tí? Biết nhãn dẫn đến ý xúc nhân duyên sinh thọ, nhãn nhãn dị tỷ thiệt thân ý, nhãn thích dị thích tỷ thích thiệt thích thân thích ý thích vân vân. Nói chung biết nhãn dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là vô thường, đó gọi là tỷ thí. Thế nào gọi là thế thí? Biết rõ nhân duyên sanh pháp chỉ là danh tự, nhân duyên sanh pháp chỉ là danh tự, đó gọi là thế thí. Tức là thế tí ở đây tức là biết rõ tất cả các pháp của thế gian. Tất cả các pháp của thế gian đều là danh tự. Tất cả các pháp của thế gian đều là danh tự. Tôi ví dụ thiện tí, thiện tí là danh tự. Tôi nói, mình nói đơn giản như thế là thiện tí. Thiện tí đứng ngồi trước mặt quý vị đây thì thiện tí đó chỉ là danh tự, không có cái thân nào là thiện tí cả. Cho nên bữa trước tôi nói là nếu tôi đã đứt tấm hồi đem vô nhà lò thiêu, thiêu rồi thì mới mới hót một thúng to, dơ thêm mỗi người một lâm, rồi vừa thổi là thù chuyện tí, thù chuyện tí, thì chuyện tí chẳng là cái gì hết. Bây giờ chuyện tí chỉ là danh tự trong thay đầu hết. Như vậy thì biết rõ tất cả các pháp, tất cả các pháp duyên sanh chỉ là danh tự, biết rõ tất cả các pháp duyên sanh chỉ là danh tự, đó là người đắc được thế trí, tức là giải rõ nghĩa tất cả các pháp của thế gian. Cái này gọi là thế trí. Thế nào gọi là tha tâm trí? Biết rõ tâm niệm của chúng sanh gọi là tha tâm trí. Biết rõ tâm niệm của chúng sanh đó gọi là tha tâm trí. Mà tâm niệm của chúng sanh là gì mà mình biết rõ? Tâm niệm của tất cả chúng sanh trong khắp mười phương thế giới ngồi ngay đạo tràng, một niệm là biết hết. Nói như vậy mình nói có quá lắm không? Không. Tức là một niệm biết rõ tất cả các chúng sanh trong khắp mười phương thế giới đang suy nghĩ gì. Đã gọi là chúng sanh thì gọi là tập chúng duyên sanh. Tập chúng duyên sanh nghĩa là kinh vật tầng giao thoa với nhau khởi, nhưng mà nếu nó vô minh thì nó khởi thiện, khởi nếu vô minh thì khởi ác, khởi thiện, khởi vô ký. Như vậy thì mình chỉ cần một niệm, nếu gọi là các chúng sanh trong khắp mười phương thế giới thì không lọt được cái vòng xích nghĩa là thiện, bất thiện và vô ký. Nói gì đâu biết, nói là một niệm một nào chúng sanh biết là một niệm một chúng sanh. Chúng sanh là cái gì? Là không buồn thì nó giận, không giận thì là ghét, không ghét thì thương, thương là phải, tai hơn thua, buồn vui giận ghét hơn thua, phải tai con thù vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó là tập chúng duyên sanh, vì vô minh vận động cho nên nhận lầm cái niệm khởi là ta, nhận lầm cái niệm khởi là ta, mà niệm khởi chỉ là bóng dáng của tự tánh, lại nhận lầm cái đó là tâm, cho nên vô minh, cho nên gọi là chúng sanh mê cái đó, mê cái niệm khởi đó. Tôi đã nói là thiện trí là danh tự. Tại sao thiện trí nói, tại nói mà nói cái pháp gì? Ai nói? Chiều hôm nay tôi nói cho quý vị nghe cái phần kinh này, ai nói? Chẳng có ai nói. Ai nghe? Dạ xin chẳng có ai nghe. Và nói pháp gì? Dạ cũng chẳng có pháp gì để nói. Nhưng mà rõ ràng là có người nói, có thiện trí nói, có tất cả các vị nghe và có pháp cái thiện trí nói. Tất cả cái đó là huyễn pháp. Huyễn pháp cho nên hội Linh Sơn còn đó, Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn còn đây, và chúng hội của Ngài vẫn như vậy đó. Vì tôi xem là huyễn pháp. Nếu tôi xem nó là duyên sanh vô ngã mà tôi xem nó là hư giả thì không, hội Linh Sơn không còn đó, Phật cũng chẳng còn, pháp chẳng còn đây, và pháp cũng chẳng có để mà nói. Bởi vì tôi coi, tôi xem nó là huyễn, cho nên Linh Sơn còn đó, Đức Phật vẫn còn đấy, và chúng hội vẫn như thế. Chẳng có gì sai khác, chẳng có gì sai khác, bởi vì không có đầu mối và cũng không có chung cuộc. Nếu bậc đại giác thì thấy rõ, thì thấy rõ toàn khắp mười phương là tịch nhiên vắng lặng, tâm sáng lạ thường. Nếu là bậc giác ngộ thấy đấy, tại vì phải hỏi. Nhưng mà như vậy nếu mà không thấy được cái đó, tức là coi như mình không có cái gì, không có thế trí, cũng không có tha tâm trí, biết rõ sự rõ rệt của tâm mình, thì tâm của chúng sanh, tâm của chúng sanh là ai? Chúng sanh là những cái sự rõ rệt trong tâm thức của mình, những sự rõ rệt tâm thức của mình do vô minh nóng khởi. Giờ đây Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, Phật Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Phật là gì? Bồ Tát là gì? Cứ là những ý niệm tâm sáng luôn luôn dẫn dắt những ý niệm, dẫn dắt những ý niệm điên đảo. Những ý niệm tâm sáng là Bồ Tát, những ý niệm điên đảo là chúng sanh. Như vậy nếu ai còn thương chúng sanh đó thì hãy dẫn chúng sanh đó vào Bồ Đề Tâm. Như vậy ai thương, còn biết ai thương, ai thương. Phật Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ gì đó, thương con vậy.
thì mình phải tự, mình phải tự giác là gọi là mình phải tự giác, hoặc là những ý niệm trong sáng là Phật, những ý niệm điên đảo là chúng sanh vô biên thể viện độ, nếu nó khởi lung tung xẹt thì mình cũng đổ lung tung xẹt. Thế là ai đổ, ai đổ cho nổi đó. Biết rõ tâm niệm của chúng sanh đó gọi là tha tâm trí, bởi vì mình biết như vậy là mình biết ngay trong đương niệm hiện tiền, mà nếu vô minh bất giác thì rơi vào địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, sục sanh đạo, ngay trong đương niệm hiện tiền, nếu vô minh bất giác thì rơi địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, sục sanh đạo, ác tu la đạo, nếu tỉnh trí hơn, nếu khá hơn một chút thì rơi vào nhân đạo, thiên đạo, nếu vượt thoát sáu nẻo luân hồi đó thì đi vào tâm thánh pháp, giỏi lắm có thể rơi lọt vào thánh văn đạo hoặc là duyên giác đạo, giỏi hơn nữa thì rơi vào bồ tát đạo hoặc là phật đạo. Nhưng mà ta không rơi vào trong mười đạo, mà ta là bậc vượt vô dạo chơi trong khắp mười đạo, dạo chơi nhưng mà mình mới đạo nào. Không dạo chơi thôi, mình nói chỉ cảm ở đâu đâu nó kẹt, bởi vì làm phật nó cũng kẹt lắm. Thế nào gọi là ta biết tâm niệm của chúng sanh là gọi là tha tâm trí, thế nào gọi là như thật trí, biết hết thảy chủng trí như thật, như chư Phật biết hơn, biết như vậy đó, nghĩa là biết hết chủng trí như chư Phật biết, nên gọi là thật trí. Bồ Tát dùng vô sở đắc tu 11 trí như vậy, gọi là những cái đó chư Phật biết, biết rõ các pháp, biết biết pháp như thế nào nữa. Bởi vì tới lúc sẽ nên biết rõ các pháp như chư Phật, các pháp như chư Phật biết, mà chư Phật biết và chư Phật im luôn, có nghĩa là bằng ngôn ngữ, bằng suy lường, cho nên chư Phật lúc đó cũng im luôn, cho nên tôi biết vậy tôi cũng im luôn, thì gọi là coi như là như thật biết, như thật trí. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu 11 trí như vậy, tu hết 11 trí đó nha. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu hết 11 trí, và khi đã tu hết 11 trí rồi thì đem 11 trí đó sử dụng ngay trong đương niệm hiện tiền. Chứ phải đợi, không phải đợi, không phải đợi chút nữa con mới sử dụng. Nên nếu sử dụng là coi như là không được. Cho nên khi mình một lời nói của Bồ Tát nói ra là có vô lượng pháp môn, bởi vì Bồ Tát đã học hết vô lượng pháp, cho nên một lời nói ứng một câu nào đó, trong khi cái tập duyên nó đến thì Bồ Tát ứng xử một cái, thì trong cái ứng xử của Bồ Tát là vô lượng pháp môn mở ra. Bởi vì học nhiều quá thì mình thấy học mấy năm nay à, hôm nay là mấy năm rồi cũng năm năm rồi thì bây giờ mình ứng ít ra cũng ít ra mình cũng xây, mình cũng sắm được mấy cái lớp tre, mấy lớp tre nếu chưa phải cái cổ tre đại thừa, nhưng mà mình sắm được lớp tre đó, cái mình sẽ sách cửa, mình sẽ đánh không tre.
Lại nữa, này Sư Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát Hành Ma diễn tu ba vô lậu căn, gồm có vị tri dục tri căn, tri căn và dĩ tri căn. Thế nào gọi là vị tri dục tri căn? Là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ tăng căn của hàng hữu học chưa kết quả, gọi là vị tri dục tri căn. Tức là có cái biết, có cái căn bản biết, có căn bản biết, có cái căn bản biết, nhưng mà có trụ ở trong cái biết đó, cho nên gọi là vị tri dục tri căn. Cái đó là cái giai đoạn mở đạo, cái giai đoạn mở đạo. Rồi thế nào là tri căn? Trí căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn của hàng hữu học đã kết quả, nên gọi là tri căn. Tức là có cái biết căn bản, cái kia là tập tành, cái biết căn bản. Còn cái này là đã có cái biết căn bản gọi là chi căn. Thế nào là dĩ chi căn? Là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn của bậc vô học, của bậc vô học. Tín tấn niệm định huệ căn của bậc vô học nghĩa là cái biết này đã căn bản và sử dụng một cách rất là an nhiên, cho nên gọi là có cái biết. Còn nếu cái biết đó mà mình không dụng vô thứ đất để mà tu ba căn này á, thì cái biết đó nó sẽ thành sở tri chướng mà nhà Phật gọi là sở tri ngu, tức là cái chướng do bởi cái biết, do bởi cái biết. Cho nên nghĩa là cũng chính vì cái biết mà đâm ra kiêu mạn, cũng chính vì cái biết mà làm cho con người điên đảo. Cho nên cái đó gọi là dụng ma, không dụng gì, dụng vô sở đất, tu ba vô lậu cảnh. Đó, hạt A La Hán, hạt Bất Chi Phật, hạt Phật gọi là dĩ chi căn. Bồ Tát dụng vô sở đất, tu ba vô lậu cảnh như vậy gọi là Bồ Tát. Hạt Ma Ha Tát thành Ma Ha Diễn. Lại nữa này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thành Ma Ha Diễn, tu ba tam muội gồm có hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Tức là tôi nhắc lại là vị tri dục tri căn, tức là cái này nói về tín tấn niệm định huệ căn, tức là cội gốc căn bản của tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Cái căn này tức là cái tiếng sâu á, tức là cái tiếng mà cái tiếng sâu về gì, tức là tiếng là niềm tin. Nếu mà mình có cái niềm tin á, là tin rằng tự tánh nhiệm màu, cho nên tôi không phải là tin có Phật để mà gọi là ban phước giác ngộ, hay là không tin cái gì ngoài cái tin rằng mình có Phật tánh. Không có tin cái gì ngoài cái rằng tin rằng tự tánh năng sinh ra quân pháp, tự tánh thanh tịnh, tự tánh vốn toàn đủ công đức. Không tin ai cả ngoài cái tín tâm ở nơi chính mình. Cho nên vì thế mà sau này không lạc vào cái chỗ tà kiến, không lạc vào cái chỗ ngoại đạo. Cho nên cái chữ tín căn này, tấn căn tức là có cái sự tinh tấn căn bản. Ở đây sau khi mình tu cái này rồi thì đương nhiên mình sẽ có cái là không tu như thế này là mình giữ cái tứ như y túc, tức là tinh tấn. Nhưng mà nếu tinh tấn qua trơn, tinh tấn mà qua trơn không như y túc thì đương nhiên nó sẽ thối bồ đề tâm. Tức là có nhiều người họ thấy cái đó hay quá, họ thấy cái đó được quá, rồi cứ ăn ngoài, hoặc là thấy cái đó hay quá rồi cứ làm ngoài, làm đến độ mà quên ăn quên ngủ, làm đến độ mà quên giờ giấc, làm đến cái độ mình liệt xuống rồi không bao giờ cất đầu lên nổi lần nữa, thì cái đó gọi là không biết không có giữ được cái tứ như y túc á, dục như y túc. Thì muốn, nhưng mà muốn phải muốn mới biết đủ ở trong cái muốn, cái tinh tấn, nhưng mà phải biết đủ ở trong cái tinh tấn. Ở đây là vị tri dục tri căn, tức là nói chung ra là mình phải sao, tức là hữu học. Từ cái chỗ hữu học nó bắt đầu mình xác biết mình tin, nghe hiểu biết rằng tín là tín tự tâm, rồi tinh tấn là tinh tấn ở ngay trong từng niệm, và niệm căn tức là có cái niệm căn bản, tức là có khởi niệm và biết rõ niệm là huyễn hư. Mình biết như vậy là căn bản và nắm giữ cái căn bản trong cái biết đó. Đó, cho nên thế nào gọi là dĩ tri căn, tức là sau khi đã thuần thục rồi thì dĩ tri tức là cũng như là cái đó đã qua rồi, tức là cái biết mà qua cái biết, tức là vượt qua cái biết bình thường. Cái biết thì mình tập trước, nhất là mình chưa biết thì mình tập cho mình biết. Sau khi mình đã biết rồi, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn, tu ba tam muội gồm có hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Ở đây chịu khó một chút nha, bởi vì đọc bộ đại từ điển nha, bởi vì hết cái bộ mà bộ đại từ điển không có một cái thật, không có trong bộ này. Trí tuệ tức là vô lượng pháp tướng, pháp môn đều phải học, chúng sanh vô pháp môn vô lượng thể của mình. Vậy thì chúng nên là cần nhiều thuốc, cho nên nhiều khi mình đi học mà mình học càng nhiều chừng nào thì càng nhanh như chớp, càng cúi nó nhanh. Và nếu mình học mà ít ra không đủ phương dược á, nó mà nó thiếu lên một cái là không đủ phương dược, nhà con chỉ có biết là trị ho thôi, chứ con không biết là trị cái chướng, con không biết trị chướng không, chứ không biết cái trị cái bệnh mà gọi là yếu, gọi là cái dịch yếu tim dịch. Hàng ngày thuốc gì con cũng sử dụng được. Cho nên cái này gọi là nói chuyện hữu giác hữu quán tam muội là sao? Nghĩa là ly dục nhiễm, ly bất thiện pháp có giác hữu quán, gọi là hữu giác hữu quán, hữu giác hữu quán, hữu giác hữu quán. À, đầu tiên là phải có giác hữu quán, mà có giác hữu quán cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc địa, ly sanh hỷ lạc địa. Tại sao mình có quán chiếu được rõ tất cả các pháp cho nên mình mới ly pháp? Quán chiếu tất cả các pháp là duyên sinh vô ngã. Sau khi tôi quán chiếu được tất cả các pháp là duyên sinh vô ngã, cho nên ta không bấu víu vào cái pháp duyên sinh vô ngã đó. Do đó cho nên gọi là ly hỷ diệu lạc địa, tức là ly hỷ, ly hỷ, ly hỷ tức là coi như mình ly vướng nhiễm sắc thanh hương vị xúc. Nếu không còn vướng nhiễm được sắc thanh hương vị xúc thì đương nhiên mình sẽ đạt tới cái tâm niệm là hỷ đó, gọi là cái tâm hỷ. Cái tâm hỷ đối với tất cả các pháp, bởi vì mình đã ly được nó rồi, cho nên không còn nắm, không còn giận, bất thân si, bất tham nhiễm. Cho nên cái đó gọi là ly sanh hỷ là thiện, đắc sơ thiền. Người nào là đắc được như vậy gọi là đắc sơ thiền. Cũng như kết quả tu đầu hoàng á, tức là ly nhiễm sắc thanh hương vị xúc pháp, kết quả tu đầu hoàng. Như vậy tu đầu hoàng là thất lai. Thất lai là sao? Thất lai là bảy lần sanh diệt, bảy lần sanh thiên, bảy lần nhảy lên trên thiên rồi rớt xuống. Bảy lần sanh thiên tức là bảy tên cùng một lúc hướng thiện và cùng một lúc khởi niệm, nhưng mà khởi hướng thiện. Bảy tên đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tất cả nhãn thức thanh tịnh, nhĩ thức thanh tịnh, tỷ thức thanh tịnh, thiệt thức thanh tịnh, thân thức thanh tịnh, ý thức thanh tịnh, và không tu vào cái ý thanh tịnh được, không tu vào cái ý thanh tịnh đó, hiểu được như thế kết quả tu đà quan. Hỏi chưa nói tu ngày nào hết, hiểu được như thế kết quả tu đà quan. Còn mình lập tự điển ra thì tu đà hoàng là thất lai. Thất lai còn gọi là dự lưu, nghĩa là còn bảy lần sanh thiên. Chữ thiên là thiện, làm thiện sanh thiên. Cho nên mình tu mắt mau, nghĩa là nhãn thức thanh tịnh, thấy biết mà thanh tịnh, nghe biết mà thanh tịnh. Đó, mình phải hiểu rõ. Mà trong một niệm sáu căn, vừa xin lỗi, trong một niệm sáu cái thức tâm này đều thanh tịnh và cũng không khởi chất thanh tịnh. Hiểu được như vậy kết quả tu đầu quan khẳng định vậy. Ở đây ma ha diễn, xin lỗi, ở đây là ma ha bát nhã ba la mật đa, là phải rõ ràng, phải hiểu một cách cặn kẽ, chứ không thì cứ bảy lần sanh thiên người ta hỏi thiên nào mình biết ra lời, mà người ta lại hỏi thêm một câu là tại sao không thất, không ngủ lai, không lục lai mà còn gọi là thất lai. Tới cái chừng đó mình nổi cáu lên thì nói vậy. Phải, ở đây là mình giải rất rõ ràng, bởi vì cái ma ha bát nhã ba la mật đa là rất là rõ ràng, không có biết chỗ nào hết chứ, bởi vì nó là trí tuệ lớn mà là đâu biết được. Tức là mình phải học, đúng không? Để có cái tầm cỡ là giải hết tất cả các pháp thế gian, gọi là thế gian giải, thế gian giải. Mà khi mà màu ma ha bát nhã ba la mật đa là Phật thành làm Phật, mà mình tu mà mình không dám làm Phật thì làm gì? À, như vậy thì hôm nay chúng ta tại đó mày mà sao tôi nói là hữu giác hữu quán.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tiếp đây là quyển thứ 48, tức là quảng thừa phẩm thứ 19. bữa trước chúng ta sẽ có phần là này Túc Bồ Đề có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu ba tam bồi gồm có hữu giác hữu quán tam bồi vô giác hữu quán tam bồi vô giác vô quán tam bồi. Thế nào là hữu giác hữu quán tam bồi? Ly dục nhiễm, ly bất thiện pháp, có giác, có quán. Ly sanh hỷ lạc, vào sơ thiền, gọi là hữu giác, hữu quán, tam muội. Cái này tức là coi như một cái phần gọi là có hữu giác, tức là có giác và có quán. Quán ở đây tức là nói chung là mình xem xét rõ. Giác ở đây tức là mình hiểu triệt được, tức là mình có rõ biết được tất cả các pháp. Tức từ cái chỗ mà biết rõ tất cả các pháp là duyên sanh vô ngã, thì ly được dục nhiễm, ly được bất thiện pháp. Tức là cái tâm mong cầu, tức là cái ý niệm mong cầu và các cái ý niệm bất thiện đều có thể tẩy sạch mình được cái pháp gọi là ly thiền đến nhị thiền, tức là vô giác hữu quán, có quán nhưng mà không có. Vô giác hữu quán tức là đã định sanh hỷ lạc, có quán tưởng tức là có quán có suốt biết, có xem, nhưng mà căng thì coi như là cái tâm đều an định, không có khởi động. Ý niệm biết tự giác ha, tức là biết lúc nào thì ta biết, ta có cái biết quán xét rồi biết xét hiện tượng, xem xét về pháp tướng. Khi ta xem xét về pháp tướng thì rõ là biết các pháp nó là duyên sinh vô ngã. Nhưng mà cái biết của ta biết được các pháp là duyên sinh vô ngã, thì cái biết đó do coi như là chúng ta có giác ngộ, tức là có cái biết. Nhưng mà biết rõ về các pháp duyên sinh vô ngã, nhưng mà chúng ta lại ôm giữ cái biết, cho nên gọi là hữu giác hữu quán, tức là có cái biết và có cái quán thiện. Nhưng mà có cái biết như vậy á, nó cũng có thể sanh thiện pháp ly dục nhiễm, sanh thiện pháp ly dục nhiễm, tức là không còn bị dục nhiễm, xả bỏ được cái dục tâm, xả bỏ được cái ý niệm mong cầu, bởi vì ta đã biết các pháp và quán triệt các pháp, biết rõ các pháp là duyên sinh vô ngã, nên biết nó là vô thường, biết nó là khổ, cho nên ly dục nhiễm. Cho nên đây nói là ly dục nhiễm, ly bất thiện pháp, tức là rời được dục nhiễm và rời bất thiện pháp, do bởi có giác và có quán. Lúc nào là phải vậy, lúc nào mới tu là phải tập quán xét rồi tập biết. Nhưng mà cái biết sâu hay là cả phải tập biết cho thật sâu. Như vậy thì cũng không phải là lỗi, nhưng mà nếu mà chúng ta tụ vào đó thì sẽ sinh ra là siêu tâm, tức là cao tâm, sinh ra siêu mạng. Bởi vì đó là cái sở tri chướng, tức là cũng là cái chướng do cái biết. Nhưng mà cái biết đó nó chỉ là cái dụng của tự tánh. Nhưng mà cái biết là mới biết ở một phần, gọi là nó cũng giống như là giác ngộ từng phần. Tức là có giảng tập, có giảng tập các pháp trong cái niệm đó, cũng có quán xét, và trong đương niệm đó cũng có một cái sự tinh tấn, cũng khởi ra cái tâm hỷ lạc, cũng được định và cũng được xả. Như vậy tức là ở trong cái thất giác nhân phẩm, tức là trong thất giác phẩm hay là thất giác tiên. Bởi vì đương tu 187 phẩm trời đạo, cho nên trong cái phần mà vào được sơ thiền ly sanh hỷ lạc, ly sanh hỷ lạc là bởi vì ly nhiễm sạch thanh hương vị xúc. Khi mà mình ly nhiễm sạch thanh hương vị xúc đó, là bởi vì mình biết rõ sạch thanh hương vị xúc là diệu học. Biết rõ sạch thanh hương vị xúc là diệu học, cái biết đó là tức là mình giác ngộ rồi. Nhưng mà quan sát ở ngoài, tức là mình nhìn nắm hiện tượng, mình phân tích hiện tượng. Sau khi phân tích, quan sát rồi, biết rõ rằng hiện tượng đó chỉ là hư giả. Hiện tượng đó là giả, không phải là thật mà là giả. Giả là bởi vì nó là tướng dương học, cho nên mình ly dục nghiệp. Đó, ly cái dục nghiệp. Rồi thì vào được sơ thiền gọi là tử giác tử quán tam muội, tử giác tử quán tam muội, cái ta gọi là tử giác tử quán tam muội. Cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Di Ấn tu ba tam muội đó, ba cái tam muội tử giác tử quán tam muội. Cái tam muội này tức là nói đến sự thanh tịnh, sự rốt ráo thanh tịnh trong sáng. Tam muội này tức là nhậm, nhưng mà trong cái nhậm đó là thanh tịnh tâm sáng. Rất nhiều người không hiểu thì kêu là tam muội là mặc niệm, nhưng mà nó không phải là mặc niệm. Mình nhậm tức là tự nhậm lấy, tự nhận thầm rốt ráo thanh tịnh tâm sáng, gọi là tự giác tự quán tam muội. Nếu mà được cái hữu giác hữu quán tam muội này thì tức là phải có cái công năng, có công năng phải tinh tấn thêm lên, cái tinh tấn thêm lên để nhận ra được chặn giữa từ sơ thiền đến nhị thiền, cái chặn giữa từ sơ thiền đến nhị thiền, thì cái chặn giữa đó nếu mà tinh tấn tu thì ta sẽ được đạt tới cái gọi là vô giác hữu quán tam muội. Vô giác tự quán tâm quán, biết đương nhiên là hiện tượng luận đó là duyên sinh vô ngã. Thì cái hiện tượng luận duyên sinh vô ngã thì cái pháp pháp tướng là pháp tướng hiện tượng đó là duyên sinh vô ngã. Nhưng mà ở đây biết thì như vậy cái biết đó cũng là một cái biết chuyển hư. Chính vì cái biết chuyển hư đó cho nên không tụ vào cái biết, thì không tụ vào cái biết chuyển hư đó cho nên gọi là vô giác tự quán, cho nên gọi là được cái thiền định thứ hai, tức là gì gọi là định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc, định tức là ngoài lìa tướng, trong không loạn là chữ định đó, tức là ngoài lìa tướng. Bởi vì tướng đó là tướng duyên hợp, cho nên chúng ta không bị vướng mắc, không có vướng mắc vướng mắc. Nó có tồn tại hay không tồn tại, nó có thể trưởng thành hay là nó hủy diệt, tất cả những cái đó nó không có tác động đến cái người mà đã có hữu giác hữu quán. Nhưng mà ở trong cái biết đó nó rồi, nhưng mà bên trong vẫn chưa an ổn, bên trong nó vẫn có nghĩa là nó không được ổn định lắm. Trong ví dụ như những người phàm phu thì trong là ôm ấp điều lo, trong thì họ ôm ấp cái điều lo, nhưng mà ngoài thì họ lố dạng sự buồn. Còn lần này thì bên ngoài các pháp không còn
không còn quấy nhiễu. Nhưng mà bên trong thì sự yên định này chưa phải là cái định mà gọi là chưa phải là hành niệm hành tỉnh giác, mà cái niệm cả, niệm biết này là nó có biết theo từng phần. Vì nó biết theo từng phần như vậy cho nên bây giờ phải cố gắng làm sao nó liên tục biết, liên tục biết, nhưng mà liên tục biết mà không tụ vào cái biết đó để tẩy xóa cái gọi là cái biết đó, cái gọi là cái biết đó, tức là cái đó gọi là cái vận động vi tế của tâm. Do đó cho nên được vào cái chỗ gọi là vô giác hữu quán tâm mùi, đó là niệm thiền, từ cái làn ranh giữa sơ thiền cho đến niệm thiền. Sơ thiền cho đến niệm thiền. Như vậy thì mình tu tập bằng cách nào để đạt đến sơ thiền, và tu tập bằng cách nào để đạt đến niệm thiền. Đó tức là mình phải có, luôn luôn phải có cái công năng, phải có cái tinh tấn tâm niệm, tức là niệm tinh tấn. Mà niệm tinh tấn này thì mình quán triệt được niệm nó là riêng hư, tức là quán triệt niệm vẫn là riêng hư. Vì biết rõ không, từ sơ thiền đến nhị thiền đó là được gọi là vô giác hữu quán tâm bụi. Và thế nào gọi là vô giác vô quán tâm bụi? Cái chặng giữa từ nhị thiền cho đến phi hữu tướng, phi vô tướng định, gọi là cái chặng giữa đó mà cách được đó, thì gọi là vô giác vô quán tam bụi. Nó là vô sở nhập, mà tại sao nói là nếu cái pháp tánh là cái gì để nhập? Cái tâm thể chính là pháp giới tánh, tâm thể đó cũng chính là pháp giới tánh, thì nhập vào chỗ nào? Do đó cho nên rõ biết được giữa tâm và vật nhất như, tâm vật nhất như. Cái tâm vật nhất như là tâm là vô sở trú, vật đó sở trú giữa cái vô sở hữu này, nó đều là nằm trong cái thể tánh không, tức là vạn pháp tánh không. Thì mình nắm vững cái điểm đó, chứ không có phải là nói mình có tư duy để cho nó từ cái chỗ này nó nhập vào cái chỗ kia không. Nhưng mà từ cái chỗ mà gọi là từ cái chỗ nhất niệm thông tam giới, từ cái chỗ gọi là nhất niệm thông tam giới, nhất niệm thông toàn quả pháp giới. Cái nhất niệm thông tam giới thì mình dễ biết rồi, nhưng mà trí tuệ nó phát sinh ra để mình biết thêm rằng nhất niệm thông du khắp cả mười phương, trong một niệm du khắp cả mười phương, trong một niệm dung thông cả tam giới, nhưng mà một niệm đó cũng du khắp cả mười phương. Ví dụ như tôi nhìn cái đồng hồ này, tức là nhất niệm thông tam giới. Thông tam giới, thông tam giới là sao? Là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thì trong một niệm tôi vừa nhìn cái đồng hồ thì tôi đã liên tưởng đến vật sắc, liên tưởng đến tình cảm và liên tưởng đến tư tưởng. Tôi nhìn cái đồng hồ là tôi suốt biết, phải là suốt biết cái gì? Suốt biết trong đó có vật sắc, có tình cảm, có tư tưởng. Tôi suốt biết rằng ai đã tặng cái đồng hồ này cho tôi, và họ tặng cái kiểu nào ra, làm sao tôi có thể dung thông được ở tam giới. Tức là trong một pháp thì tôi đã dung thông rồi. Cũng như hôm bữa trước tôi nói đây là nhà lửa tam giới. Nhà lửa tam giới, nhà lửa tam giới có nghĩa là trong đó đã có tư tưởng, đã có vật chất, đã có tư tưởng và đã có tình cảm. Như vậy thì tôi vừa nhìn này, tức là tôi dung thông được cả dục, cả sắc, cả vô sắc. Như vậy thì không nói ra, nhưng mà tôi đã dung thông được. Trong một niệm tôi không những dung thông được cả tam giới, mà tôi dung thông trong toàn quải pháp giới, biết rõ tâm niệm của từng chúng sanh hướng về đâu, nghĩ gì, làm gì, thì đó gọi là nhất thiết tí, gọi là nhất thiết chủ tế.
Do đó cho nên khi tu ba tam muội môn này đó, thì Bồ Tát dùng vô sở đắc tu ba tam muội như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Tát Thành Ma Diệt. Thành Ma Diệt tức là thành đại thừa. Lại nữa này tu Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Tát Thành Ma Diệt tu mười niệm. Bồ Tát Ma Tát Thành Ma Diệt tu mười niệm, thứ nhất là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm Thiện, niệm hơi thở ra vào, niệm thân và niệm chết. Đó. Tôi nhắc lại, Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Diễn Tu Mờ Niệm gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Xã, niệm Thiên, niệm Thiện, niệm hơi thở ra vào, niệm thân và niệm chết. Như vậy thì Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Diễn Tu Mười Niệm ngay trong nương niệm, tức là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Diễn Tu Mười Niệm ngay trong nương niệm. Ngay trong nương niệm tức là ngay trong nương niệm Bồ Tát niệm Phật, ngay trong nương niệm Bồ Tát niệm Pháp, ngay trong nương niệm Bồ Tát niệm Tâm. Như vậy thì ngay trong nương niệm Bồ Tát hoàn toàn sáng suốt, ngay trong đứng niệm họ Bồ Tát hoàn toàn chân chánh, ngay trong đứng niệm Bồ Tát hoàn toàn niệm Pháp, niệm Tắc, niệm Phật, niệm Phật, tức là niệm đó hoàn toàn là sáng suốt. Cái niệm sáng suốt này này tức là niệm Phật, chẳng bởi vì chỉ Phật là giác ngộ, mà Bồ Tát ngay trong đứng niệm niệm Phật, tức là ngay trong đứng niệm Bồ Tát suốt, nghĩa là suốt biết cả ba thời, dung thông cả toàn phải pháp giới. Bồ Tát quán triệt được rõ các pháp chân tướng là thánh không, ở trong thể chân không các pháp diễn bày diệu hữu. Bồ Tát niệm Pháp như vậy, và Bồ Tát niệm Tâm tức là biết rõ sao trong toàn cõi pháp giới hoàn toàn thanh tịnh và tâm sáng, đó là Tâm. Bởi vì chữ Tâm là biểu trưng cho lục hòa pháp, tức là tăng là biểu trưng cho một đoàn thể thanh tịnh, biểu trưng cho một đoàn thể lục hòa. Nhưng mà chẳng có ai là tăng cả, thì tăng ở đây là thanh tịnh pháp giới. Đó tức là tăng là cái biểu trưng, là pháp tướng biểu trưng. Nhưng mà niệm tăng tức là niệm về thanh tịnh pháp giới, niệm đó là niệm về thường tịch quan tịnh độ. Như vậy ngay trong đương niệm Bồ Tát an lập thường tịch quan tịnh độ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện, niệm hơi thở ra vào, niệm thân và niệm chết. Đó, tức là Bồ Tát dung tâm. Vì dung tâm như vậy, mười niệm như vậy cho Bồ Tát không cứu niệm. Và dung tâm mười niệm như vậy cho nên Bồ Tát dùng vô sở đắc hành ma há diễn tu mười niệm. Đó, chúng ta nắm vào cái ý đó. Bồ Tát dùng vô sở đắc tu mười niệm như vậy gọi là Bồ Tát Hành Ma Ha Diễn. Lại này nữa này tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát Hành Ma Ha Diễn tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định và cửu thứ lệ định. Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc tu các pháp môn này như vậy gọi là Bồ Tát Hành Ma Ha Diễn. Bồ Tát dụng vô sở đắc Hành Ma Ha Diễn. Lại này tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Diễn tu mười Phật lực. Đó, cái kia là tu bốn thiền, mười niệm biết rồi, bốn thiền, bốn vô sắc định, cửu thứ đệ định, thì cái đó là gọt chung. Bốn thiền, cơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn vô sắc định, không vô biên, tích vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng, diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Và việc tưởng, việc tận định, việc thọ tưởng định là tính chung, nó gọi là cửu thứ đệ định, tức là chín thứ lớp của thiền định. Chín thứ lớp của thiền định này Bồ Tát dùng vô sở đắc để tu chín thứ lớp của thiền định, cho nên Bồ Tát không mệt nhọc là phải đi ly sanh hỷ lạc địa. Bồ Tát cũng không mệt nhọc là định sanh hỷ lạc địa. Bồ Tát cũng không mệt nhọc là ly hỷ diệu lạc địa. Bồ Tát cũng không phải năng nổ mệt nhọc là trả niệm sanh tịnh địa. Bởi vì Bồ Tát ra vào các thiền định, ra vào cửu thứ đệ định, dung thông vô ngại và vô sở đắc ở trong cửu thứ đệ định. Do đó cho nên gọi là Bồ Tát tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô lượng tâm là từ phi hỷ xả, bốn vô sắc định và cửu xứ đại định, dụng tâm vô sở. Tức là dụng tâm vô sở đất này là tức là không trú trước, là cái đó mình biết từ trước rồi. Thế nào là mười Phật lực? Đó là như tập biết thị xứ và phi xứ của hết thảy pháp. Như thật biết, như thật biết thị xứ và phi xứ của tất cả các pháp, tức là biết rõ thị và phi của tất cả các pháp, nghĩa là phải và cái chẳng phải, pháp nào phải và pháp nào chẳng phải, và phải là phải tới đâu mà chẳng phải là chẳng phải tới đâu, cho nên gọi là thị xứ và phi xứ của tất cả các pháp. Nghĩa là kể cả tất cả các pháp ở đây, tức là kể cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Như vậy tức là Bồ Tát Phật các Phật như thật biết, gọi là như thật biết. Cái chữ như thật biết này tức là coi như biết rõ tột cùng chân tướng của thị và phi. Như vậy là biết rõ tột cùng chân tướng của thị và phi, cho nên gọi là Phật lực, gọi là Phật lực. Như thật biết các nghiệp, các thọ pháp, các nhân duyên quả báo của chúng sanh trong ba đời. Như thật biết nghiệp, thọ báo, nhân duyên, báo, thọ pháp, nhân duyên quả vị lai, ngay trong một ngày. Tức là ngay trong đương niệm đó, Bồ Tát biết, như thật biết các nghiệp, các thọ, các nhân duyên, các quả báo của hết thảy chúng sanh trong ba đời. Tức là ngay trong một niệm, chứ không phải là để thỉnh thoảng biết, nhưng mà một niệm là Bồ Tát biết hết. Như vậy thì Bồ Tát như vậy gọi là hành ba giảng tu mười Phật lực. Nhưng thật biết các tánh thường hạ của chúng sanh, nhưng thật biết các loại dục giải của chúng sanh, nhưng thật biết vô số tánh loại của hết thảy pháp thế gian, nhưng thật biết chỗ đến của tất cả các đạo hạnh, nhưng thật biết trong túc mạng nhân duyên của mình và của chúng sanh trong một đời, trong ba đời, biết mình cũng như biết các chúng sanh khác có tên như vậy, có họ như vậy, có thọ mạng ngắn dài như vậy trong vô lượng kiếp. Nhưng thật biết, tôi xin lỗi là như thật biết túc mạng của chính mình và của tất cả chúng sanh trong ba đời. Túc mạng của chính mình tức là như thật biết từ vô thủy kiếp đến ngày nay, mình tên gì, họ gì, ở đâu, có ai, tu hành ra làm sao. Như thật biết tất cả từng chúng sanh một trong vô lượng kiếp tên gì, là tên gì, ở đâu, làm nghề nghiệp gì, tu hành ra làm sao, là như thật biết. Ngay trong một niệm biết khắp mười phương chúng sanh và biết từng chúng sanh một túc mạng của nó như thế nào, có nghĩa là từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Thì cái này tức là coi như là những cái mà mình tưởng chừng như là vượt quá cái trí năng của mình, nhưng mà không. Từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, tức là từ cái chỗ mà căn trầm duyên tác với nhau, từ cái lúc mà căn trầm duyên tác với nhau, chúng sanh đọa lại theo kiểu nào, thì Phật, người đã tu Phật thì phải như thật biết cả ba thật. Tức là tại làm sao nó đọa lại như thật như thế, tại làm sao nó suy nghĩ cái việc sắp tới như thế, và đương niệm hiện tiền chúng sanh đó nó thổn thức như thế nào, nó hoan hỷ ra làm sao, tại làm sao nó hoan hỷ, tại làm sao nó bức xúc, tại làm sao nó khổ đau. Như thật biết trong đương niệm hiện tiền dung nhiếp cả quá khứ và vị lai của mình và của tất cả chúng sanh, của chính mình và của tất cả chúng sanh, từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Mà vô thủy kiếp cho đến ngày nay mình đã hành ma ha diễn, mà hành tâm bát nhã ba la mật, hành ma ha diễn dụng vô sở đắc, thì biết rõ các pháp không có đầu mối, không có chung cuộc. Như vậy như thật biết trong đương niệm hiện tiền,
Chính sau khi mình ngồi là mình nghe nghe cái này giỏi vậy ta. Như vậy là giỏi rồi, như vậy là giỏi lành rồi. Đó là nhưng biết như vậy mà biết nguyên trung đương điện hiện tiền không đầu mối không chung cuộc thì có ngàn đời cũng như thế, có ngàn năm cũng như thế, có hàng triệu 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 năm cũng như thế. Bởi vì không có phân vân, không có thắc mắc, không có lo âu. Tại vì khi nào còn tu tâm tu pháp thì mới thấy cái lâu cái mau, cái dài cái ngắn, cái lớn cái nhỏ. Nếu biết tất cả bản pháp là tánh không, không đầu mối không chung cuộc thì cái chỗ nào là vô thủy và chỗ nào là vô chung, chỗ nào là vô lượng kiếp về trước, chỗ nào là vô lượng kiếp về sau, nói chi cho mệt, ngay trong đương niệm hiện tiền thì thật đi. Trong thôi thì nó cứ vướng bắp bài, nhưng mà nhiều khi mình quên đi, quá nhiều lúc mình lẩn quên rồi thì mình chỉ ngồi đó mình lại cũng tưởng vậy. Lẩn quên là bởi vì mình bị cái ức niệm bởi cái ta đó, bởi cái ta, cho nên cái ta có trước có sau, cho nên cái chuyện gì cũng phải có trước có sau, chuyện gì cũng phải có lớn có nhỏ, chuyện gì cũng phải có đầu mối có chung cuộc, bởi vì cái ta nó cứ hiện hữu à. Ta đó, nó nhiều khi nó tính lừa mà mình có những cái tưởng như vậy. Rồi như thật biết mình là mình có thiên nhãn thanh tịnh hơn chư thiên, thấy biết chúng sanh chết đây sanh kia tùy theo nghiệp nhân duyên quả báo phải đọa vào trong ác đạo hoặc được sanh thiên đạo. Như thật biết là mình có thiên nhãn thanh tịnh hơn tất cả chư thiên, thấy biết được chúng sanh chết đây sanh kia tùy theo nghiệp nhân duyên quả báo phải đọa vào trong ác đạo hoặc được sanh vào thiên đạo. Một niệm tâm sáng thanh tịnh, rõ biết nhân duyên nào rơi vào địa ngục, rõ biết nhân duyên nào rơi vào đi đến thiên đường. Nghĩa là ngay trong đứng niệm hiện tiền, ngay trong đứng niệm hiện tiền vận hành pháp diệu, biết ngay là con đường nào đến ác đạo và con đường nào đến thiên đạo, và kể cả con đường ác đạo cũng như con đường đến thiên đạo, và kể cả con đường Phật đạo. Như thật biết và dụng vô sở đắc, như thật biết cái chỗ là mình dùng vô sở đắc như thật biết, tức là biết nhưng mà không tụ vào. Phật như thật biết là mình đã lậu tận, đã được vô lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải thoát, vô lậu tâm giải thoát, vô lậu huệ giải thoát. Ở trong pháp tự chính biết mình đã nhập vào pháp ấy, biết mình đã hết sinh tử, đã viên thành phạm hạnh, chẳng còn thọ sinh thân ở đời sau nữa. Ngay trong đường niệm hiện tiền, ngay trong đường niệm hiện tiền mà mình thật bị dục nhiễm tương tục dẫn sạch, cho nên gọi là không thọ sinh thân ở đời sau nữa. Không thọ sinh thân ở đời sau nữa nghĩa là không rơi lọt vào sự tương tục của dục nhiễm. Như vậy thì cái niệm khởi kế tiếp là vì lý do gì mình khởi? Nếu mà trong đương niệm hiện tiền tâm sáng thì đương nhiên nó phải có một chuỗi niệm liên tục, một chuỗi niệm liên tục để trở thành một dòng sông. Tại sao là mình lại có thể là xóa đi được? Ví dụ như ngay trong đương niệm hiện tiền được vô lậu tâm giải thoát, ngay trong đương niệm hiện tiền được vô lậu huệ giải thoát. Nghĩa là ngay trong đương niệm hiện tiền không dính mắc vào các kiết sự tham sân si mạn nghi ái kiến, ngay trong đương niệm hiện tiền không dính mắc về cái gọi là biết không tham sân si mạn nghi ái kiến, vô lậu tâm, vô lậu huệ giải thoát phi kiến. Đã giải thoát rồi, giải thoát mọi phiền phức, nhưng mà cái biết để giải thoát nó cũng nên giải thoát nó luôn đi. Đó. Nghĩa là biết tất cả các pháp như nguyện, cho nên lìa các pháp nguyện,
liền các pháp nguyện đó không, nhưng mà còn cái biết nhưng nguyện chưa lìa thì cái đó cũng nên lìa luôn đi đó. Thì như vậy ở đây á, vô lậu tâm, vô lậu hệ, giải thoát tâm pháp tự chính, biết mình đã nhập vào pháp ấy, biết mình đã thoát sinh tử viên thành phạm hạnh, chẳng còn thọ không thọ thân đời sau, tức là ngay trong nước địa hiện tiền mà Bồ Tát vô sở trụ, tâm vô sở trụ, vô niệm Bồ Tát đó, ngay trong nước địa hiện tiền mà vô niệm Bồ Tát ngay trong nước địa hiện tiền mà không tu trước vào vào cái diễn cảnh của mình, tức là trong cái diễn trong cái hành pháp của mình. Như vậy tức là không bị dục nhiễm dẫn sanh, như vậy thì Bồ Tát vẫn cứ niệm, như vậy Bồ Tát vẫn cứ liên tục khởi niệm, liên tục khởi niệm, nhưng mà biết rõ niệm là viễn hư, liên tục khởi niệm là vì dẫn đạo cho chúng sanh, liên tục khởi niệm là từ bi tâm để tải cái tâm từ, tải cái tâm bi để dẫn đạo cho chúng sanh, cho nên cứ liên tục khởi niệm mà không dính mắc niệm, vì biết niệm đó là vô sở đắc, là viễn hư, cho nên gọi là được vô lậu vẻ, vô lậu tâm giải thoát. Cái kho và chúng ta đó, cho nên bữa trước có cái câu mà nhiều khi mình đọc đi đọc lại là nhất tâm tư tưởng rụi, thấy cảnh lòng chẳng sanh, ngõ luân có nghề giỏi, có đó là ngõ luân có nghề giỏi, nhất tâm tư tưởng rụi, thấy cảnh lòng chẳng sanh, bồ đề thêm lớn cội, huệ năng không nghề giỏi, tự tưởng chẳng dứt rụi, thấy cảnh lòng khẩn luôn, bồ đề nào lớn cội. Như vậy thì khẩn luôn chứ, nhưng mà khởi mà không trụ, khởi mà không chấp, mà vẫn cứ khởi luôn như vậy mà diễn bày diệu cảnh, diễn bày diệu pháp, thì cái khởi đó chính là được vô lậu tâm, vô lậu huệ, tức là không nằm ở trong chỗ tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến, bởi vì nơi đó thanh tịnh trong sáng an nhiên tự tại. Tập cái đó chắc chắn là nó có cái công năng dữ lắm á, bởi vì nó cứ vướng mắc nhiều chuyện, cứ có cái chỗ bởi vì đó, thành thử hoặc là vì mắc bận quá cho nên chưa kịp thấy bận quá cho nên chưa kịp thấy, vì kẹt quá cho nên nhận chưa ra cho nên nó cứ như vậy, bởi vì chưa có công năng lắm, cho nên có những cái mình rất là tạm quý nè. Nếu mà mình tu tập á, càng ngày càng tinh tấn á, thì mình thấy rất là hổ thẹn, mình có cái tâm gọi là tâm tạm quý, hổ thẹn mà khi mình vướng bất một cái gì, hoặc là khi mình cấu tâm một cái gì, tự nhiên mình nhìn lại mình thấy thiếu trí tuệ và đáng hổ thẹn với chính mình. Chứ đâu có hổ thẹn với ai, thì ai biết đâu mà hổ thẹn. Mình cũng như người ta, ta cũng như mình, mà nhiều khi người ta hơn mình hơn sao. Ví dụ cho nên nhiều khi mình cho mình còn hơn người ta một chút. Cho nên nhiều khi nó tránh lượng, tâm thức ta nó tránh lượng. Rồi mình nếu mình tạm trí thì đương nhiên mình phải hổ thẹn. Tại sao có nhiều người họ tạm trí quá mức thì họ lại buông xả, tàn quý đến độ quá mức đó. Thì mình nghĩ mình tranh danh đoạt lợi để làm gì, mình nghĩ mình tạo tác cái này cái kia để làm gì, thôi thẳng tay, nhưng mà thẳng tay vào núi hay là thẳng tay vào chợ, bây giờ thẳng tay vào đâu. Cho nên các cái vị thanh văn trong nói trong kinh Pháp Hoa là chúng con tuổi tác già nua, thân thể mệt mỏi lắm rồi. Ngài có biết không, tuổi tác già nua, thân thể mệt mỏi lắm rồi, nghe Pháp còn không muốn nghe nữa, chứ đừng nói làm chuyện gì. Tuổi tác già nua, thân thể mệt mỏi, ngồi nghỉ ba Pháp không vô tương vô tác, còn các pháp du hí thần thâm tịnh cõi Phật quốc, lòng của chúng con bạch Đức Thế Tôn không bao giờ ưa thích. Mệt lắm, con cũng ngán quá rồi, làm viết cái ngã chuỗi. Bởi vì vậy cho nên cái này thẩm tay vào núi sướng hơn,
cắm tay vào túi, đóng cấp lại nhập pháp, quay đến chuyển quả mình phải đóng cấp lại.
Rồi thì nói tốt nói xấu, mình sợ cái tốt thì mình không sợ, nhưng mà xấu thì mình gỡ ghét. Nếu mà nó móc thơm mình thì hay biết mấy đằng này cứ tập trung moi cái gì đấy của mình ra chửi. Sẵn sàng sợ được. Đến nỗi là bây giờ giận quá không dám chơi với ai nữa. Chân mình nghĩa là vui thú điền viên, nắm phát lại với canh thanh, với gió mát, với gì đâu, như vậy còn sướng hơn. Sướng hơn. Và tới đó là tiêu giao nơi cửa Phật. Gọi là tiêu giao nơi cửa Phật. Và cửa Phật bây giờ chúng ta mới thấy rõ là làm chỉ cho mệt, làm nhiều rồi thì nó chắc chết chỗ cũng buông hai tay, em thấy không? Làm rồi chết cũng buông hai tay. Đâu có ai giữ được cái gì mà làm cho khổ vậy? Cái ngãn chửi xùm beng lên để là kinh doanh. Ví dụ như tôi làm nhiều chùa, nó kinh doanh chùa. Nếu mình để mình kinh doanh làm gì vậy? Nhưng vậy thì nhiều lúc mình cũng có những cái tranh trở. Có những cái tranh trở coi thử mình vậy vậy mình đã yêu sách không tướng, bất sinh, bất diệt, mình đập luôn luôn chờ đi, khi đụng tới mình, giật mình, cũng dám đập nữa. Do đó cho nên, Bồ Tát tu 10 Phật lực đó, mà Bồ Tát dùng vô sở đắc, tu 10 Phật lực như vậy gọi là Bồ Tát hành ma gia diễn. Lại này nữa, này tu Bồ Đề, có Bồ Tát ma pháp hành ma diễn tu 4 vô sở ý. 4 vô sở ý đó là nhất thiết ti vô sở ý, thứ hai là lậu tận vô sở ý, thiết chúng đạo vô sở ý, thiết tận khổ đạo vô sở ý, tức là bốn pháp không sợ sệt. Pháp thứ nhất là nhất thiết ti vô sở ý, tức là nhất thiết chúng ti vô sở ý. Cái pháp thứ hai là lậu tận vô sở ý. Cái pháp thứ ba là thiết thiết chính đạo vô sở ý. Cái thứ tư là thiết tận khổ đạo vô sở ý. Thì chúng ta thấy là bốn vô sở ý đây nè là bốn cái điều mà người giác ngộ, cái bậc giác ngộ toàn triệt đó đạt được. Thứ nhất là bậc giác ngộ đã nói lên rằng ta là bậc nhất thiết chủng ti, ta là bậc nhất thiết chủng ti. Nên ta an ổn nơi thánh xứ, nên ta an ổn nơi thánh xứ, tức là ở nơi cõi thường tịch quan tịnh độ. Nếu ta đã là bậc nhất thiết ti, nhất thiết chủng ti thì ta luôn luôn ở nơi cõi thường tịch quan tịnh độ. Đó, không sợ sạch. Ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ không sợ sạch. Còn mình sợ ở cõi sự liên quan tình độ đó, tại vì cái cõi đó là như mình ngán mình dám ở, hoặc là mình thấy buồn quá mình dám ở đó. Tại vì cõi đó là cõi thường trực quan tình độ, ta an ổn ở nơi thanh tư, tức là ở nơi cõi thường trực quan tình độ được vô sở ý, không sợ sệt. Giữa đại chúng nếu có ai hỏi một pháp nào thì ta như sư tử hâm chuyển pháp luân thanh tịnh, chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng một mảy may sợ hãi. Các hàng sa môn, bà la môn, chư thiên, phạm vương, ma vương cùng hợp thảy chúng sanh chẳng có thể nào chuyển được. Đó là vô sở uy thứ nhất, là không sợ sợ. Cho nên Phật có bốn vô sở ý, tức là bốn pháp không sợ sệt, và ban cái bốn pháp không sợ sệt đó cho chúng sanh. Chỉ bày với chúng sanh cũng là bậc nhất thiết chủng ti. Nếu ta đã là bậc nhất thiết chủng ti thì ta an lập ở nơi thanh tịnh, khi ta đã an lập nơi thanh tịnh thì tùy duyên tính pháp không sợ sệt. Dám không? Mình dám nói chuyện đó. Ta là bậc nhất thiết chủng ti, luôn luôn ở nơi thanh tư, không bao giờ lộn xộn xích ép. Dạ, nghĩa là nói chung
đã nói lên thanh trí là tự nhiên là cõi thường tịch quan tịnh độ, mà nơi cái cõi thường tịch quan tịnh độ là tâm an nhiên tình tại bất tận. Cho nên Đức Thế Tôn khi vào hàng Ba La Môn, ngài không sợ sợ. Khi vào các cái nơi mà gọi là khỉ ho cò gáy, khi vào những cái nơi mà gọi là biên địa hạ tiện, khi vào những cái nơi mà gọi là cấm không được Phật, Phật không được đến, mà Đức Thế Tôn vẫn an nhiên tình tại mà. Và các đệ tử, các thánh đệ tử của ngài tiếp nối theo con đường của ngài vẫn an nhiên tình tại mà. Ở trong A Hàm thì cũng có những cái đoạn mà nói về những cái hạnh của các bậc thánh, tức là vào nơi những cái vùng xa xôi để thuyết pháp, nếu mà người ta chửi thì sao, nếu người ta chửi mình thì sao, thì bạch Đức Thế Tôn là người ta chửi con nhưng mà người ta chưa đánh con, nếu người ta đánh con thì sao, nếu người ta đánh con nhưng mà người ta chưa giết con, nếu người ta giết con thì sao, có gì đâu, nếu mà người ta đánh ta chửi ta giết ta đánh ta không ta chửi ta đánh ta giết, tức là mà mình không có sao, tức là mình vẫn an nhiên tự tại, mình vẫn đem pháp lành đến cho họ, thì đó là thắp lên trong lòng họ một ngọn tuệ không hối. Nếu mà mình có làm được như vậy không, khó quá, quá khó. Mình biết như vậy là mình hành tâm bát nhã ba la mật, hành tâm bát nhã ba la mật chưa có hành tâm bát nhã ba la mật. Như vậy thì các pháp không chứa ngại, không sợ sợ. Thứ nhất, cái thứ hai này, Phật nói lời thành thật rằng, tức là Phật đại giác ngộ. Khi mình đã là giác ngộ thì nên nói lời thành thật rằng ta là bậc lậu tận. Ta là bậc lậu tận, ta được an ổn nơi thánh xứ, được vô giới giữa đại chúng. Nếu các ai hỏi về cách dứt từ phiền não, nếu các ai hỏi về cách dứt từ phiền não, thì ta nếu sư tử không chuyển pháp luân thanh tịnh, không một mảy may sợ sệt. Tất cả trời, người cùng hết thảy chúng sanh chẳng làm sao chuyển được như vậy. Đó gọi là vô sở ý thứ hai. Ta nói ta đã lậu tận. Lậu tận ta đã trừ được tham, sân, si, mạn nghi, ích kiến, liên kiến và tất cả những vi tế hoạt của vô minh. Ta đã trừ hết rồi. Vì ta đã trừ hết rồi, cho nên bản tâm của ta hoàn toàn trong sáng. Ở nơi cái thể trong sáng, thịt như vắng lạnh, không sinh không diệt, cho nên ta không sợ sệt. Không sợ sệt, ta không sợ sệt và luôn luôn ở nơi cõi thường tịch quan tịnh độ, dù bất cứ trong tình huống nào, ta vẫn ở nơi cõi thường tịch quan tịnh độ, không sợ sệt giữa đại chúng. Nếu có ai hỏi về phiền não, về cách dứt trừ phiền não, thì ta như sư tử hống chuyển pháp luân vô thượng để chỉ vẽ cái người đó trừ được phiền não. Nhiều khi mình cũng nắm lại là mình khuyên ta đừng buồn, không ai nào khuyên ta đừng buồn, nhưng mà mình có nhiều lúc mình thấy mình buồn quá. Cho nên tự nhiên mình hỏi thế. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi hỏi kẻ mình đến rơi nước mắt, mình nghĩ mình đuối kìa. Có lẽ mình nghiệp lực quá sâu dày, nhận được cái lời Phật dạy mà mình làm tới đó. Nó sinh ra được là sống con người là nó đã quá khó rồi, mà mình biết được Phật pháp mà lại càng khó hơn. Mà ngày nay mình đương tánh mình ở trong thánh pháp mà mình muốn biết tánh,
tự nhiên mình thấy mình sao tự nhiên mình thấy mình rõ ràng mình thiếu dương cước lớn,
tâm chưa được tự tại. Nếu mà tâm chưa được tự tại thì mình tự hổ thẹn lấy, chứ không phải mình, không phải mình dám nói lời chân thật. Dám nói lời chân thật ở đây này, Đức Thế Tôn bốn vô sử ý này, Ngài nói lời chân thật. Và ngay ở giữa đại chúng không sợ sợ, tâm của ta hoàn toàn, tâm hoàn toàn trong sáng tâm thức, các lậu đã từ rạch. Nếu ai hỏi ta muốn dẹp trừ phiền não thì đã như sư tử hồng.
Thế mình càng đọc mình càng thấy là rõ ràng là cái sự chính đắc của một bậc đại giác ngộ thật là những cái vô sự thứ ba, Phật nói nên lời chân thật này, ta như thật biết những pháp làm chướng ngại đạo giải thoát, ta như thật biết những pháp làm chướng ngại đạo giải thoát, cho nên ta được an ổn ở nơi thanh sĩ, được vô sự ý giữa đại chúng. Nếu các ai hỏi những pháp nào chướng đạo thì ta như sư tử hống. Sư tử hống sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, chẳng một mảy may sợ hãi. Tất cả các hàng trời người cùng hết thảy chúng sinh khác không làm sao chịu được như vậy. Đây là vô sự ý thứ ba. Vô sự ý thứ ba này là biết rõ những pháp làm chướng ngại đạo. Mình có biết những cái pháp làm chướng ngại đạo? Đạo, nói đến đạo tức là sao? Nói đến đạo tức là nói đến chỗ vô niệm, vô tác, phi tu, phi chính, đó là đạo. Nói đến đạo, đạo ở đây tức là nói đến cái thể tâm thanh tịnh, tâm sáng của chân lý tuyệt đối. Như vậy thì những pháp làm chướng ngại đạo, như vậy ta có thật biết những pháp làm chướng ngại đạo không? Không biết bởi vì cái ta nó quá dày đặc, cho nên có những cái mà chúng ta không biết làm chướng ngại đạo. Tại sao không biết? Bởi vì những cái pháp mà ta trú trước đó, làm Phật pháp, nhưng mà ta trú trước Phật pháp thì đó cũng là cái chướng ngại đạo. Chướng ngại đạo tức là ta có chỗ sở tách, ta có cái chỗ sở tách trong cái làm việc đạo, thì ngay cái chỗ sở tách trong cái làm việc đạo đó chính là cái chướng đạo. Nhưng mà cái chướng đạo đó nó lại không biết được, là bởi vì nó là một quy trình tinh tấn. Nó là một quy trình của tinh tấn, mà đằng này nếu chúng ta tẩy xóa cái quy trình tinh tấn đó thì chúng ta lại không nỡ làm. Bây giờ mình nói là như thế này nè: đương nuôi chúng, đương lập tu viện, đương nuôi chúng, đương xây dựng tam bảo, bức cái đó tha bình bát con nhà nhà, thân sơn muôn dạy sáng, bức ngọt chúng thử bức nó non hình với nó càng chữ thử một lần niệm thử xem có chứa không chứa. Bởi vì trên cái quy trình đó ta có bí thử, mà trên cái quy trình đó ta có phân biệt, ta có bí thử, ta cũng có lúc nắm giọng, ta cũng có lúc phân si. Trên cái quy trình hành đạo chứ không phải làm chuyện bậy hết, nhưng mà trên cái quy trình ta vẫn có cái chỗ chướng đạo mà không biết. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn mới nói là ta như thật biết những pháp làm chướng ngại đạo. Cho nên Đức Thế Tôn trong Niết Bàn nói là sau khi ta đã diệt độ rồi, nếu có ai nói rằng ta có pháp, ta có 37 phẩm trợ đạo, ta có tứ niệm tư, tứ chánh cận, tứ như túc vũ cánh ngũ lực thất của đề phật và thánh đạo, có thập phật lực, có bốn vô sở ý, có đại từ đại bi, vân vân và vân vân, đạt đến vô thượng tính đẳng nhân gian, kẻ đó là kẻ phỉ ban tài. Vì vậy cái đó có phải là cái đương tu tập như vậy, có phải là chiến đạo đâu, nhưng mà cái nắm bắt cái pháp đó, nắm bắt cái thanh pháp đó cũng là cái chướng đạo. Cho nên ta không biết nó chứng đạo. Do đó cho nên gọi là như tập biết những pháp làm chứng đạo giải thoát, những pháp làm chứng đạo giải thoát, nên ta được an ổn ở nơi thanh sĩ, nên ta được vô sự ý, không sợ sợ tại giữa đại chúng. Nếu các ai nói về những pháp chứng đạo thì ta biết sự tử hấm chuyển pháp luân thanh tịnh, sẽ một mảy may sợ hãi. Tất cả hàng trời rồi cùng hết thể chúng sanh sẽ làm sao chuyển được như vậy. Phật nói nên lời nói chân thật rằng đây là vô sự ý thứ tư. Những thánh đạo mà ta truyền dạy, những thánh đạo mà ta truyền dạy quyết định là đạo xuất thế gian, khiến người đi theo đó mà tu sẽ được hết khổ. Ta nên ta được an ổn ở nơi thánh tư, được vô sở ý, tức là những pháp mà ta nói ra đó là thánh đạo. Những kẻ nào tu theo thánh đạo đó sẽ được giải thoát. Lời nói của ta là lời nói tích thật, cho nên dù ta có ra đi, ta cũng không bao giờ sợ, không bao giờ lo lắng, vì lời nói đó là lời nói tích thật, lời nói quyết định. Đã mà nói không pháp tư đê là chắc chắn, chắc chắn không sai. Khổ đê, tập đê, diệt đê, đạo đê, muốn chúng sanh, muốn thoát ly sanh tử, hãy tu vào những thánh đạo đó. Nếu tâm mình trong thánh đạo đó thì phải có an ổn không? Dạ có an ổn, dạ có niết bàn. Như vậy lời nói của ta có chắc thật không? Chắc thật. Như vậy ta có ra đi mà các ngươi ôm cái thánh pháp đó để tu thì các ngươi cũng đạt tới niết bàn. Tạm thời ta. Do đó cho nên bốn cái vô sự của Đức Thế Tôn là như thế. Hôm nay chúng ta học ở đâu?
Ở nơi các ngữ đều bình đẳng. Thế nào là nhập tự ngữ môn bình đẳng? Nhập tự môn tha, biết rõ hết thảy các pháp là pháp sanh. Nhập tự môn la, biết rõ hết thảy các pháp là vi cấu. Nhập tự môn pha, biết rõ hết thảy các pháp là hiện nhất nghĩa. Nhập tự môn giá, biết rõ hết thảy các pháp là bất khả thất, bất sanh, bất diệt. Nhập tự môn na, biết rõ hết thể các pháp là ly danh tướng và là bất khả đắc, bất thất. Nhập tự môn lã, biết rõ hết thể các pháp thoát ra ngoài thế gian và khi án 112 chi nhân viên. Nhập tự môn già, biết rõ do xả trí mà các chuyện phát sinh. Nhập tự môn bà, nhập tự môn bà, biết rõ các pháp là ly. Nhập tự môn xà, biết rõ tất cả các pháp là thanh tịnh. Nhập tự môn xa, biết rõ các pháp là tự tại vì là tánh nó thanh tịnh. Nhập tự môn hòa, biết rõ tất cả các pháp giúp bạn các ngữ ngôn. Nhập tự môn ca là vào các pháp như tướng bất động. Nhập tự môn già là vào các pháp như thật bất sanh. Nhập tự môn ca Nhập từ môn ta là vào sắc. Nhập từ môn ta là vào từ môn ma vào các pháp ngã sở bất khả đắc. Nhập từ môn già vào các pháp xứ giả bất khả đắc. Nhập từ môn tha vào các pháp xứ sở bất khả đắc. Nhập từ môn trà vào các pháp sanh bất khả đắc. Nhập từ môn